This is KBDT, Highland Park, Texas.
Văn phòng luật sư Trần Fawcett Law, PLLC.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Nguyễn Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga. Chị Thu Nga ơi, trời Dallas hôm nay có nắng đẹp không?
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Chị ơi, mưa rầm rì mưa hôm qua tới giờ, hy vọng rằng nó sẽ ngừng. Sau cơn mưa thì là trời lại mưa, ông phải sau cơn mưa thì trời lại nắng. Vẫn còn âm u lắm. Ông trời này cũng chơi khăm ghê ha chị Thủy Nhã. Mùa hè đó thì mình bị hạn hán, ông không chịu mưa. Mà mùa đông á thì là ông cứ mưa rì rầm.
Dạ, tại vì chị lại nói sau cơn mưa thì trời lại mưa thì như vậy.
Đúng rồi chị, đúng rồi.
Chúng tân y chang như vậy chị Thu Nga ơi, trời hy sinh.
Đúng rồi, sau cơn mưa trời lại mưa, đúng như vậy đó chị.
Mưa quá trời là mưa, không có thấy mặt trời đi đâu hết á. Mây mù răng kín hết, trời buồn ảm đạm quá chừng đi thôi chị Thu Nga à.
Vâng, cũng giống như, mình nói đùa đó là sau cơn mưa trời lại mưa, cũng giống như là những người mà không may mắn thì người ta nói sau cơn bỉ cực thì tới hồi thối lui. Nên mình chỉ đùa một tí xíu để cho nó vui trong cái ngày ảm đạm này. Nhưng mà hôm nay chị Thủy đã chuẩn bị đón Tết chưa?
Chuẩn bị đón Tết chưa? Cái đó là một cái đi ra chợ thì sẽ thấy ngay không khí Tết chị Thu Nga. Trời ơi, những cái hộp bánh mứt đầy hết. Đi dọc theo đường Bel Air ở tại Houston đó thì sẽ thấy đây những cái bích chương đó, nó ghi là chỗ này bán bánh chưng, chỗ kia bán bánh chưng, khắp nơi bánh chưng rồi lập tưởng rồi giò chả. Cái tiệm giò chả thì cũng đông nghẹt người, trên phải ấp hàng để mà có thể mua giò chả cho ngày Tết. Nhưng mà thật ra ở bên Mỹ này thì ngày Tết cũng như ngày thường thôi chị Thu Nga. Riêng về cái ăn uống đó, tại vì mình ăn uống quá nhiều rồi, mình phải lo diet đi. Chứ bây giờ lại cứ ăn theo kiểu ngày Tết ở Việt Nam mình, tại vì quanh năm khó khăn. Thành ra đến ngày Tết mới được ăn cái miếng ngon, chứ còn bên này ăn lúc nào mà chẳng có, phải không chị Thu Nga?
Tuy nhiên là nó có thêm những cái món ăn mà ngày thường mình không có, giống như là bánh chưng, bánh tét, hoặc là dưa món, hoặc là có thêm cái món mà bánh mứt nữa. Và cũng có thêm một cái là cành đào, cành mai, cành giả hoặc cành thiệt hoặc là hoa cúc. Nhưng mà nếu mà hồi xưa đó, cứ mỗi năm vậy đó, Thu Nga cũng nhắc là người ta nói mình, mấy anh mà ở tiền đồn đó, người ta nói rằng nếu mà một cây hoa mai mà nó không nở thì anh đâu biết xuân về hay chưa. Cho nên là chị nói thì nó cũng đúng, nhưng mà tại vì mình ăn quanh năm suốt tháng rồi. Nhưng mà có những cái đặc biệt đó mà nếu mà mình không có đến những cái hội chợ xuân của trong các cộng đồng, trong các hội đoàn hay là nhà thờ hay chùa, hay đi tới các tiệm mà nó có trưng bày đủ thứ, thì quý vị sẽ không có biết là xuân về hay chưa. Tại quanh năm suốt tháng mình ăn thật là nhiều rồi thì mình cũng đâu có biết ngày nào xuân về. Cho nên chúng ta tới đó thấy những cái biểu tượng mùa xuân, thịt đỏ, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, thì chúng ta mới sẽ thấy xuân. Nhưng mà nói thấy xuân rồi thì cũng có câu là mau với chứ, vội vàng, em lên với chứ. Em ơi, tình non đã già rồi. Cho nên bữa nay chúng tôi có cái đề tài nó cũng hơi ngộ ngộ. Tuy rằng nó có hơi có vẻ là cũng không gọi là yếm thế, cũng không phải là tuyệt vọng hay thất vọng. Nhưng mà ai rồi cũng phải đi đến cái thời gian đó mà thôi. Có nghĩa là chúng ta sẽ làm gì, ý rõ như thế nào khi mà chúng ta biết rằng cái quãng đời, cái gọi là cái quỹ thời gian mở ngoặc và đóng ngoặc mất trước đó. Nó cũng đã gần gần cạn thì mình phải làm gì, phải không chị Thủy? Yêu lên, nhanh nhanh lên.
Đúng như vậy chị Nga ơi, quý khán giả thấy đó, chúng tôi là hai cái người bước vào cái tuổi về hưu lâu rồi. Ở Việt Nam ngày xưa là người ta gọi mình là lão rồi đó chị ơi.
Đúng vậy, đúng, lão, dạ.
Là già mà là lão luôn. Nhưng mà qua bên này đó, cái lòng vẫn yêu đời, lại còn nhanh nhanh lên, vội vàng cái gì đó. Trình Xuân đã già rồi.
Chị
Duy Thính giả thánh chị Thu Nga đúng là kỳ sĩ. Vừa chị nói là nếu mà mai không nở, anh đâu biết Xuân về hay chưa. Ngày xưa các tiền đồn đó, chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đi đánh giặc truyền miên không có còn nhớ ngày tháng, cho nên nhìn thấy hoa mai nở mới biết Xuân về. Bên này thì không có nhìn những cái hoa mai nở như vậy chị Thu Nga, nhưng mà dễ lắm, chị chỉ việc ra chợ chị mua một cái mai thì nó giả quá đi, mai nó vàng chóe lên, chứ mua những cái hoa mai lụa đó thì nó vàng lên thì nó không có đúng sự thật. Nhưng mà chị có thể mua những cái hộp những cái cành đào hồng hồng phớt phớt, người về đó gắn lên mấy cái cây lá quanh nhà chị sẽ thấy hoa đào nở, là sẽ nhìn thấy ngày mùa xuân. Nói đùa một tí cho vui, nhưng mà tại sao chúng ta không làm cái trời đẹp hơn, chứ mình còn có thể đưa, nếu không có thật, thực tế không có thì mình có thể làm cho nó xảy ra bằng cách là gắn ra ngoài cây đào mấy cái cây đào đằng sau. Đằng trước vườn nhà chúng tôi có mấy cây đào, đằng sau vườn cũng trồng mấy cây đào thành ra, nhưng mà năm nay chưa có thấy, vẫn còn trơ trụi cành, chưa thấy lá đâu cả, làm sao mà thấy hoa. Thôi thì bây giờ mình gắn mấy bông hoa dài rác, mình có tham được có gắn nhiều hả chị Thu Nga? Chúng ta đi mấy hội trợ tết cộng đồng thấy người ta gắn một cái nó nhiều quá, thành ra nhìn nó quá giả. Bây giờ mình chỉ gắn rải rác một vài bông thôi, tự nhiên nhìn cũng thấy ấm lòng. Tuy nhiên trở lại với đề tài mà chị Thu Nga nói ngày hôm nay đó, nghe thì có vẻ yếm thế, nhưng mà không ai là không phải trải qua. Thì khi đã phải trải qua thì có chuẩn bị thì cũng tốt hơn là không, phải không chị Thu Nga? Trong tuần vừa rồi để chuyển tin của một người thân, một người cháu gầy đó, còn trẻ tuổi lắm, mới có chưa tới 60 tuổi, rồi lại còn rất là fit, ăn uống rất là cẩn thận, không bao giờ đi ngủ sau 9 giờ tối, sáng nào 4-5 giờ dậy là đi tập thể dục, đi chơi basketball sáng, rồi đến buổi tối lại chơi volleyball với lại con chợ với lại các con. Thế mà dùng một cái nghe tin quỵ xuống ở ngay tại gym làm mình rất là ngỡ ngàng. Còn quá trẻ, phải cho vợ còn trẻ hơn cả chục tuổi, mình cũng chưa tới tuổi 50 nữa là ngỡ ngàng. Là cứ là cái cô cháu của này cứ nói trời ơi con biết làm gì khi mà không còn ánh tại ánh là cái người ta kia hiểu chứ. Thành ra nhìn thấy cái cuộc đời này nó quá rất là chỉ trong một cái nháy mắt thôi chị Thương Nga, vài phút đó thôi vẫn có thể chạy đò ngay sau đó là quỵ xuống, mà không phải là vì tim, không phải là vì sốc. Thì bác sĩ nói là trong chúng ta ai cũng có những cái mạch máu nó bị nghẹt một chút đây kia, đến một cái tuổi nào đó cái chuyện nó không thể nào tránh và cũng không có cách nào có thể tìm ra nó được. Nhưng mà đôi khi đó một cái tự nhiên nó vỡ ra một cái, thế là mình nằm xuống. Cho nên trước những cái chuyện mà đột ngột như thế này gây ra những cái điều ở đây chúng tôi không nói đến những cái khó khăn đâu đứng gia đình, nhưng chừng nào không phải để mà thằng cháu cho lo hậu sự là chị Nga hay là mua bảo hiểm nhân thọ để lại cho người thân. Nhưng mà chỉ muốn nói đến cho chính cá nhân của mỗi người đó, mình không bao giờ biết cái ngày giờ sắp tới lúc nào sẽ là cái lúc mà đời gọi mình. Thành ra nếu mà dùng cái người muốn là ra đi một cách êm đềm mà mình không biết, để mà mình không có đau khổ, nhưng mà có những người thì lại mong là mình biết trước được còn một cái thời gian để sống thì để mà mình đi bù lại cho cuộc đời mình. Cho nên đề tài của chúng tôi ngày hôm nay là chúng ta sẽ làm gì nếu biết rằng chỉ còn một thời gian để sống thôi, phải chị Thu Nga?
Vâng, sinh đó thì biết được, có thể biết được, các bác sĩ biết với lại cái phương pháp mà tân tiến ngày hôm nay thì sinh có nhiều khi họ nói rất chính xác, nhưng mà tử thì không thể nào mà biết được hết. Và hôm nay chúng ta có cái đề tài này thì cũng không có nghĩa là nếu mà chúng ta phải cái gì mà gọi là tiêu cuồng sống vội không biết ngày mai thì cũng được. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ bo mà đưa tiền đó và nghĩ rằng chúng ta sẽ để dành cho tuổi già thì nó cũng đúng thôi, nhưng mà nào ai biết được lúc nào ta đi. Không có phải là người già thì chết trước mà người trẻ thì chết sau. Một trong những cái ví dụ mà chị Thử vừa kể và chúng tôi cũng biết được, rất nhiều người trẻ tuổi ngày hôm nay bị stroke, heart attack thì đó thì rất là đáng. Đối với cái tuổi già của chúng ta với thế hệ mà baby boomer thì bây giờ lần lượt đi hết. Và chúng tôi cũng mới đi dự đám tang của một người bạn cùng khóa ở bên DC. Và dạo này thì rõ ràng với cái số tuổi của chúng ta hiện thời bây giờ đó, thì chúng ta đi dự đám tang nhiều hơn là đi dự đám cưới. Tại vì đám cưới mà của thế hệ chúng ta thì không còn, mà con cái chúng ta hầu như đã lấy chồng lấy vợ rồi. Rồi bây giờ đi chờ tới cháu chắc mà thôi. Và khi mà tự nhiên đột ngột ra đi đó thì mình thấy với Phật giáo thì nói là đời là vô thường. Của bên công giáo thì Chúa kêu ai thì lấy ạ. Có giả bò không nghe nữa, Chúa gọi hai lần rồi cũng đi thôi. Thì nói là chị bò thôi, có nhiều người cứ nói Chúa gọi thì đâu biết đó chị. Nhưng mà thật tình ra thì trời kêu ai này lấy dạ thôi. Yeah.
Đúng như vậy đó chị, tôi nghe có nhiều người nói là trời ơi, Chúa gọi tôi hay trời gọi tôi nhiều lần mà tôi cứ làm lên và đất dành ra trời cũng chịu thôi. Thì cái đó cũng là một cái cách nha. Tôi này hước một cách như tích cực để mình nhìn lại cuộc đời. Tuy nhiên nhiều người Việt Nam, mình nhất là văn hóa Việt Nam, mình sợ nói đến sự ra đi, sợ nói đến cái chuyện mà cái chết. Tuy nhiên nếu mà mình biết trước được á, mình có thể, dĩ nhiên ai cũng nên nằm xuống rồi còn quan tâm gì đến cái chuyện còn lại, nhưng mà sống ngoài đời mình đâu có thể sống ích kỷ như vậy, mình cũng vẫn nên, mình vẫn nên chuẩn bị lúc nào. Không ai biết được, không phải chỉ ở cái tuổi này đâu, dĩ nhiên cái tuổi này thì cái xác suất của chúng tôi mà bị trời gọi bất ngờ đó nó nhiều hơn những người trẻ này. Chúng ta càng thấy rất nhiều người trẻ ra đi, thành ra đây là một cái điều mà tải là mình nói mình sẽ chỉ còn 6 ngày hay 6 tháng hay 6 năm hay là 60 năm, bất cứ lúc nào, không bao giờ biết được. Và chúng tôi vẫn thích một cái câu mà của tiếng Anh đó chị Thương Nga, tức là mình để lại cái thế giới này một cái đẹp hơn, cái cuộc đời này đẹp hơn với cái sự hiện diện của mình. Thì bây giờ trước khi mình ra đi, tại sao mình không làm đẹp nó, để lại những cái kỷ niệm đẹp trong lòng gia đình, trong lòng con cái. Chúng tôi lên Google search cho chị Thương Nga tìm ra là gì, nếu mà biết rằng chỉ còn một thời gian để sống. Tại ngày hôm nay chúng ta cũng biết rằng cái vấn đề bệnh cancer rất là nhiều, và đối với bệnh cancer, cái bệnh ung thư đó, thì là người ta có thể không có biết được cái ngày tử như chị Thương Nga nói một cách chính xác, nhưng mà cũng có thể biết được cái khoảng chừng. Nếu mà đã bị bệnh cancer rồi đó thì cũng, nếu không vài tháng thì cũng vài năm, hay là còn không còn cả một cái tương lai trước mặt nữa. Và tất cả phải đối diện với những cái bệnh này đó chị Thương Nga. Người ta đều chợt ngộ ra một cái là trước đây họ có thể sợ chết lắm, hay họ sợ nghĩ đến cái chuyện chết lắm. Khi mà phải đối diện với đó thì có hai cái cách để đối diện. Một là cái cách là mình sợ hãi, u buồn, rồi thì xuống tinh thần, trầm cảm, rồi rên rỉ, đau đớn, rồi làm khổ cả gia đình, con cái, là trở nên khó khăn, đòi hỏi con cái, chiều chuộng mình cái này cái khác, kẻo mà đến lúc tôi ra đi thì sẽ ân hận. Nhưng mà có những người khi mà đối diện với nó thì lại chợt cảm thấy mình có sức mạnh, mình có cái sự mạnh mẽ, và mình có được một cái nhìn rõ ràng hơn về cái cuộc đời này, về những cái điều gì quan trọng nhất trong cái cuộc đời mình. Và y học càng ngày càng nói rằng khi mà chúng ta đối diện với bệnh tật đó, nhất là những bệnh trầm kha như vậy đó, một cách mạnh mẽ, thì là một cách nào đó đó cái tinh thần mình nó kiểm soát được phần nào cái thể xác. Không phải không như vậy, không có nghĩa là chúng ta sẽ khỏi bệnh, thì chúng ta sẽ sống lâu hơn, nhưng mà tự nhiên cuộc sống mình sẽ ý nghĩa, sẽ tốt đẹp hơn, đúng không
ạ? Về cái việc mà ung thư đó, người ta nói rằng miracle nó happen. Cho nên là cũng không có nghĩa là bị ung thư rồi là tuyệt vọng. Tùy theo cái loại ung thư, nó có gọi là aggressive, là nó có nghĩa là nó lan có nhanh hay không. Cũng có nhiều loại ung thư mà người ta có thể chữa hết, ví dụ như là ung thư ngực của đàn bà chẳng hạn. Nếu cũng có nhiều người thoát khỏi sau khi cắt bỏ cái bộ ngực xong, hoặc họ không có còn bị ung thư nữa. Hay là về cái bệnh của đàn ông tuyến tiền liệt cũng vậy, có người khỏi hẳn mà sau khi chữa bệnh, mà có người thì không khỏi, tùy theo cái loại ung thư. Và người ta cũng tin tưởng vào cầu nguyện, ngoài cái chuyện mà bắt buộc là phải chữa trị rồi, nhưng mà cái cầu nguyện thì người ta nói là miracle nó có xảy ra chứ không phải không. Thành ra chúng ta không có. Tuy nhiên á, thì nếu mà nói rằng người ta sẽ biết được cái lúc nào chết, nếu mà bác sĩ thường thì họ không có nói với bệnh nhân. Phần đông thì chúng tôi nghĩ như vậy, mà họ chỉ nói cho người thân. Nhưng mà cái người bệnh nằm đó thì có thể là cũng đoán biết được. Thì với hai cái trạng thái, nếu mà người ta sống về tâm linh nhiều và người tin tưởng rằng đối với bên Phật giáo thì có cái nghiệp, nếu mà hết nghiệp rồi thì sẽ lìa đời. Và nếu mà còn cái nghiệp rồi thì vẫn tiếp tục ở đó. Thì mình tin như vậy của mỗi tôn giáo mà thôi. Còn bên công giáo thì chắc chắn là cũng nói rằng khi nào Chúa kêu thì đi thôi. Thành ra có hai cái tâm trạng, nếu mà người nào sống về tâm linh và tin tưởng về tôn giáo thì sẽ cảm thấy rằng mình chờ đợi và mình chuẩn bị những cái điều gì đó làm đẹp. Tại vì người mà nằm xuống thì dĩ nhiên là không còn biết gì nữa, nhưng mà lo lắng làm sao mà để lại những cái điều gì mà tốt đẹp khi người ta nghĩ về mình. Chứ mình đừng có sống làm sao mà mình chết rồi ta nói đáng đời, hay là giống như những cái tên Việt Cộng chẳng hạn, cứ đồn là Nguyễn Phú Trọng lúa chết hoài mà đâu có chết đâu. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng chuẩn bị như thế nào, nếu mà biết đời không bao lâu nữa, thì đó là cái đề tài ngày hôm nay. Chúng tôi cũng nói giống như chị Thủy nói đó, không phải yếm thế, không phải tuyệt vọng, nhưng mà chúng ta nói một cái chuyện mà nó thực sự có xảy ra, reality, cái điều mà chúng ta phải chấp nhận. Tại vì ở trên đời này không ai sống đời mãi, chúng ta chỉ đến thế gian này một thời gian rồi chúng ta đi mà thôi. đi sớm hay đi muộn gì rồi cũng đi khám chị Thủy.
Đúng như vậy chị Phương Nga. À, chúng tôi được cái may mắn là từ hồi nhỏ đó ba của chúng tôi hay nhắc về cái điều này. Ông cụ hồi còn nhỏ cứ hỏi con, tại vì hồi mình hay nhận đọc mấy chuyện thần thoại đó, hay có mấy bà tiên hay ông bụt hiện ra hỏi con ao ước điều gì. Ông cụ hỏi con ao ước điều gì nó con cũng chưa biết. Cụ nói trời ơi, như vậy thì đến lúc mà mình có cơ hội mình sẽ mất cơ hội đó. Mình luôn luôn phải nghĩ xem mình ao ước điều gì, mình muốn điều gì, để khi mà mình có cơ hội đó thì nó tới là mình có thể nắm bắt được và mình có thể trả lời được cái điều đó. Thì đối với cái chuyện mà ra đi cũng vậy nữa, khi mà chúng tôi tìm ở trên Google search á, thì mới thấy người ta mới nói rằng tại sao mình phải chờ tới lúc bác sĩ báo cho mình biết rằng ồ, quý vị chỉ còn có 2 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 1 năm nữa là quý vị sẽ ra đi, tại quý vị sẽ bị cái bệnh này. Lúc bây giờ mình mới lo ngồi thay đổi lại cuộc đời thì mình đã phí phạm bao nhiêu ngày tháng qua rồi. Tại sao người ta khuyên rằng những nhà tâm lý học đó họ khuyên rằng hãy thời gian ngồi làm, họ đặt cái câu hỏi cho chính mình bây giờ ngày hôm nay và rồi sau đó đó hãy ngồi xuống hãy liệt kê ra nếu ngày hôm nay mình biết rằng mình tháng còn 3 tháng còn 6 tháng nữa để mà sống thôi thì mình sẽ làm gì. Thì khi đó đó mình có thể viết xuống tất cả những cái điều mình dự định làm đó. Nếu còn 1 tháng thì mình sẽ làm khác hơn, chắc sẽ vội vàng hơn, nhanh hơn lắm, như chị Thư Nga nói là phải vội vàng lên, nhanh lên chứ. Nhưng mà còn nếu lâu hơn thì mình sẽ có thì giờ hơn. Tuy nhiên trong cái lúc mà khi mà chúng tôi ngồi chúng tôi làm thử mấy cái test này á, tự nhiên thấy rằng mình thấy rằng cái cuộc đời này đó nó vậy chứ nhẹ nhàng lắm chị Thu Nga. Khi mình nằm xuống đó thì nó là mình đâu còn biết gì nữa, đâu còn đau khổ nữa, ít nhất là không còn đau khổ nữa. Mình chưa chắc cái thế giới kia nó đã khổ sở hơn cái bây giờ, nó đã là địa ngục hay là thiên đàng ngay lập tức. Mà nhiều khi nó lại là những cái sự bình an êm đềm, trước nhất là tránh khỏi những cái khổ đau của trần thế, cùng những cái lo lắng của hiện tại. Thành ra, nhưng mà đồng thời khi nhìn vào những cái điều này mới thấy rằng cái cuộc đời này quá đẹp chị Thu Nga. Khi chúng ta ngồi xuống chúng ta làm một cái list đó, về những cái điều mà mình sẽ phải làm nếu mà mình biết rằng mình chỉ còn một thời gian để sống, thì thấy trời ơi, cái cuộc đời này còn biết bao nhiêu cái điều đẹp để làm, để sống, để thay đổi mà mình đã bỏ phí thời gian. Cho nên thính giả cùng gọi và chia sẻ với chúng tôi, có bao giờ quý thính giả nghĩ đến chuyện này không, và có bao giờ bàn bạc điều này với con cái? Dĩ nhiên khi mình nói là điều này với con cái là tụi nó gạt ngay đi chị Phương Nga. Không đứa con cái nào nó muốn mất cha mẹ hết, nó bảo trời ơi đừng không có nghĩ như vậy, đừng có như thế như thế. Nhưng mà tất cả những cái nghĩ này chỉ để chuẩn bị cho mình nhìn thấy là bất cứ lúc nào trời cũng có thể gọi mình, và mình không có sẽ không có thì giờ đâu nếu mà mình chờ đợi. Nếu mình đang buồn giận ai đó, mình sẽ nói mình sẽ làm lành, sẽ không kịp đâu. Cho nên hãy làm bây giờ, hãy sống như là mình sẽ không có ngày mai vậy, hoặc là cái ngày mai nó sẽ chấm dứt rất là sớm đó hả chị Thu Nga?
Mỗi người có một cái mơ ước riêng, nhưng mà tới cái lúc mà chúng ta xuôi tay rồi thì mơ ước không được. Nhưng mà Thu Nga thấy có những người bạn thân họ nói rằng bây giờ giống như là những cái đồ mà cái gì mà quý giá của họ như là jewelry, đồ nữ trang chẳng hạn, thì bây giờ họ bỏ vào ở trong mỗi cái bao, tại vì có con cháu đông đó, thì họ bỏ vào mỗi cái bao như vậy, cái này đến này đứa kia. Chứ tại vì thường thường người ta làm cái will thì cũng người ta đâu có để mà liệt kê những cái món nữ trang đó, cho nên là bà mới chia ra những cái bao, lấy cái bao mà ni lông nho nhỏ đó, cứ bỏ cho đứa này cái này, chứ là đứa kia. Thì khi mà có nằm xuống rồi thì những đứa con đó nó có thể biết được cái nào của nó và không quấy giành nhau. Rồi một cái điều nữa là chúng ta cũng nên mua những cái package ở tại những cái funeral. Cái người Việt Nam đó lúc đầu thì sợ lắm chị, cứ nghĩ là ô cái đó là cái điều xui xẻo, nhưng mà thật tình không có xui xẻo. Xuống rồi mà không có mua sẵn cái đó, không có một cái will, không có cái gì hết, thì con cháu người thân sẽ lúng túng vô cùng. Tuy nhiên nói về cái điều mơ ước thì tự nhiên Thu Nga nhớ đến cái mấy cái câu thơ của ông Cao Tần trong cái chuyện thần tiên đó. Ta ước mà có bà tiên hỏi chàng lưu lạc, con ước mơ chi cuối cuộc đời này. Thì ông nói rằng ta ước khi không bừng tỉnh giấc, thấy bình minh muộn, nắng đầy hiên, một khung cửa sổ trời xanh ngắt, đầu sân sao sát tiếng chim quen. Cái đầu năm rồi, ai mà không mơ tưởng về cái quê hương của chúng ta. Và cũng họ có nhiều người mong rằng khi mà mất đi rồi thì cái hồn của chúng ta bay trở lại quê hương đó chị.
Vâng, nhiều người thì tin tưởng như, nhưng mà đó là chúng ta nói những chuyện về về những cái chuẩn bị về vật chất để mà đỡ cái gánh nặng cho gia đình ở lại thì trời đương nhiên rồi, nhưng mà còn những cái vấn đề tinh thần, những cái điều mà mình có thể làm cho nó tốt hơn ngay bây giờ đây, ngoài khi mà mình làm những cái điều mà vật chất, chuyện để lại những cái gì đó cho con cái, những cái quý giá của mình để lại cho từng đứa con. Chúng tôi cũng có một người bạn cũng viết thơ cho từng đứa con dặn để lại, chị Thu Nga. Nhưng bây giờ còn trẻ, mình không có nghĩ đến chuyện mình sẽ ra đi, nhưng mà đến lúc mình ra đi mình đâu kịp viết thơ nữa, hoặc khi mình
vâng,
già mình bệnh mình đâu còn
đúng lại không kịp
sáng suốt
vâng
để mà viết thơ nữa. Hãy viết từ bây giờ từng đứa con cái ước mơ của mình, khi sanh con ra mình ao ước con mai mốt lớn lên sẽ là như thế nào. Hãy viết những cái ước mơ đó, mình ước mơ con nhớ những cái điều gì mình dặn dò, con nhớ những cái gì, từ cái yêu thương anh chị em cho đến cái tha thứ, những giận hờn, tất cả những cái điều đó nên viết từ bây giờ, tại vì khi mà mình nằm xuống rồi đó sẽ không còn kịp nữa. Ngoài ra khi mà làm một cái danh sách tất cả những cái điều phải làm đó thì dần dần mình sẽ thấy nhiều quá nhiều. Nếu vậy bây giờ mình phải gạt bớt đi, vậy mình gạt lọc những cái gì đây, mình và dần dần, và từ đó mình sẽ dần dần mình gạt lọc những cái không cần thiết nữa. Nếu bây giờ mà biết rằng chỉ còn có 3 tháng nữa mình mất thì mình có lo trả lời cả hàng trăm cái email mình nhận được mỗi ngày không hả chị Thu Nga? Hay mình có cần đọc email nữa không? Mình cần cứ lên YouTube để mà mình nghe người xem người này chửi người kia hay là mắng người nọ, la người khác không? Mình còn quan tâm đến những cái chuyện mà tranh chấp mà đố kỵ nhau ở trong cộng đồng không? Chắc chắn là sẽ không. À, thành ra rồi vì vậy mình sẽ nhìn ngay ra cái điều gì là quan trọng nhất. Đối với có nhiều người thì những người thân yêu, gia đình là quan trọng nhất, cái đó là đương nhiên rồi, ai cũng nói được cái điều đó. Nhưng mà thân yêu, mình đã làm gì được cho những người đó và bây giờ mình có thể làm gì hơn? Có nhiều người đến lúc mà ngồi làm cái list này mới thấy rằng ủa, sao mình không có gần gũi với ai cả, sao mình không có bạn bè nào thân, sao mình không có thân thiết với người anh, người em, người chị nào hay là đứa con nào cả. Thì lúc bây giờ mình sẽ phải đặt vấn đề tại sao vậy? Có thể tại vì mình không có thời giờ dành cho những người đó, mình không có gặp gỡ những người đó, mình không có bày tỏ tình với những người đó bao giờ, và mình cứ chỉ lo đến cái bản thân mình thôi. Cho nên đó là những cái lúc mà nó là những cái awakening, chị Thương Án, nó đánh thức mình, nó sẽ làm cho mình giật mình nhận ra rằng mình đã dành thời giờ không có đúng. Rồi thì cái lần chót mà mình tỏ tình với người thân yêu lúc nào, lần chót mình giảng hòa với cái người bạn mình đang giận là lúc nào. Thành ra tất cả những cái điều đó nó sẽ làm cho mình thấy cái điều gì là quan trọng nhất. Nhưng mà chúng tôi rất là muốn mời quý thính giả gọi vào chia sẻ. Đây là một cái đề tài nói về buổi xuân mà nói cái điều này thì nghe nó tiêu cực. Nhưng mà thật ra khi đối diện với cái tiêu cực, người ta sẽ nhìn thấy bao nhiêu điều tích cực ở nảy sinh ra từ những cái điều này. Cho nên người xưa chị Thương Nga nhớ cái chuyện ta nói tái ông thất mã không? Tức là trong cái họa có cái phước, và trong cái phước nó có cái họa. Có những điều mình tưởng là họa mà nó lại biến ra thành phúc, và ngược lại, ngay cả trong cái chuyện mà trời gọi mình cũng vậy nữa. Nó cũng có rất nhiều những cái phúc nó ẩn sau đó. Thành ra nếu mà mình chỉ lo nhìn vào cái mặt thực tế của nó, cái mặt trước của nó đó, là thấy rằng ồ, đó là cái sự chấm dứt cuộc đời, là cái sự đau khổ, buồn thương, tham khóc của gia đình, con cái, thì mình sẽ thấy nó khổ tâm lắm. Nhưng mà nếu mình nhìn thấy bao nhiêu những cái phúc đằng sau, và mình còn được cái cơ hội để mình có thể tạo nên những cái thay đổi đó, thì tại sao không? Bởi cái thính giả gọi vào chia sẻ với chúng tôi qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Đề tài thì tiêu cực đấy, nhưng mà những điều quý vị nghĩ ra nó sẽ rất là tích cực, nó sẽ rất là đẹp cho cái cuộc đời này. Và đó cũng là một cái cách để mình chuẩn bị chờ đón mùa xuân đó, chị Thu Nga.
Vâng, thì nói thì có vẻ nó không có vui, nhưng mà chúng ta có nhiều người đi ra đi ngay cái ngày Tết, hay có người ra đi ngay cái ngày Noel, hay có người ra đi ngay cái ngày Thanksgiving, chúng ta không có thể làm gì khác hơn được. Thành ra chúng ta phải đối diện với cái sự thật đó mà thôi. Nhưng mà có những ông bà đó, mà ví dụ như là người chồng chẳng hạn, lo hết cái chuyện giấy tờ, thuế má, tất cả những biêu vọng. Mà nếu mà không có bày cho bà vợ, hay là bà vợ mà không có quan tâm chẳng hạn, thì khi mà ông mất đi rồi bà vợ giống như con cua gãy càng, hoặc là ngược đó lại. Có nhiều bà làm hết tất cả, mấy ông không làm gì hết, thì phải chuẩn bị cái về cái trường hợp đó. Rồi cái... rồi chị có nhắc đến cái vụ mà tranh chấp ở trong các hội đoàn cộng đồng chẳng hạn, Và nếu mà họ suy nghĩ một chút thì họ sẽ bớt đi, chứ không thể nào mà chấm dứt được. Tại vì cái đó là life, nó như vậy rồi. Thì nếu mà người ta nghĩ đến chuyện là nhường nhịn người này một chút, nhường nhịn người kia một chút thì đâu có chiến tranh chị. Cho nên là cái đó thì nếu mà control được thì cũng rất là rất tốt. Rồi ví dụ như là một vợ chồng nào mà ưa cãi nhau đó thì bây giờ cũng bớt đi. Nó bớt chứ không thể nào chấm dứt được. Là tại vì cái chuyện đó là cái chuyện cũng bình thường mà thôi. Rồi ví dụ như là đi du lịch. Đi du lịch thì cũng phải có khả năng, có tiền, có sức khỏe. Bây giờ cứ nói là chúng ta phải đi du lịch, tất cả mọi người nên, nhưng mà có nhiều người họ không có thể đi được vì tiền hoặc là vì sức khỏe. Nhưng mà nếu mà có thể đi được thì đó cũng là một cái ý tưởng tốt. Thì cái người bạn mà thân của chúng tôi mà ra đi đó, mới đi Panama về cũng enjoy. Cho nên ông ra đi thì chắc là cũng mang lại cái hình ảnh, trong đầu ông mang theo cái hình ảnh đẹp đẽ. Và cái chuyện mà chết chắc có sợ hãi hay không, những người nào mà giống như chúng tôi có nói tâm linh thì ra đi sẽ bình yên. Tại họ cái giống như người bạn đó, họ thấy cái, họ thấy Phật. Và cứ nói rằng ồ cái đó là cái bàn thờ Phật. Thì bà vợ mới nói rằng ủa trong nhà thương đâu có bàn thờ Phật. Đó là một ví dụ thôi. Cái đó có thể có người tin, có người không tin. Còn những có người mà nếu mà sợ hãi thì sẽ không thấy Phật, không thấy Chúa, nhưng mà thấy những cái hình ảnh sợ hãi thì họ sợ hãi. Vì vậy cho nên cũng có nhiều người nói thì mình nghĩ rằng cái việc mà tin tưởng rất tốt. Nhưng mà có nhiều người nói cái đó là đi lên thiên đàng hay là xuống địa ngục là do cái tâm linh của mình, do cái sự mà ăn ở của mình. Nếu mà trước khi mình ra đi mình không có điều gì ân hận hết thì mình sẽ thấy những cái tốt đẹp đó là lên thiên đàng. Còn nếu mà làm cái điều gì tội lỗi mà có sự ân hận ở trong lòng thì có thể là nhìn thấy địa ngục. Mình cái đó là những cái câu chuyện mà người ta đặt ra, thì cái đó nó cũng có thể nó đúng đó chị Thủy.
Đúng, đúng, vâng, đúng lắm chứ chị. Vâng, bây giờ xin chúng ta xin được mời vị khán giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, xin kính chào bà Thủy và bà Nga ở bên Dallas. Tôi là Trần.
Dạ, xin chào ông ạ.
Dạ, vâng, xin chào Trần.
Dạ, vâng, thưa hai bà, cái đề tài hôm nay thì quả tình là nó cũng gọi là nhạy cảm, sân sở đẹp đó. Thế nhưng mà nó đến, nó sẽ phải đến thôi. Như tôi, nhà tôi với tôi là năm nay hai người cùng một người 91 tuổi cả rồi. Thì lúc chúng tôi kết hôn với nhau đó là mới chưa đến 20 tuổi, mới hơn 19 tuổi thôi. Người nào cũng 91 cả rồi. Bây giờ hai người đang hai lửa thì đang lầm nghĩa là hàng ngày để mà nhìn nhau và trong một cái sự mà gọi là vô cùng là tiêu cực đấy, thưa bà Thủy và bà Nga.
Yeah.
Thì tiện đây tôi cũng nói gì sắp đến ngày Tết mà bây giờ đưa cái đề tài bởi vì là tiêu cực ra thì cũng không có đúng, là bởi vì là cái chuyện nó đến nó sẽ phải đến thôi.
Vâng, nó thực tế lắm chứ không?
Dạ vâng ạ. Thì trước đây thì chúng tôi cũng như các bà vừa nói rằng là không muốn đề cập đến cái chuyện đó. Thế nhưng mà sau này đó thì chúng tôi được đi 11 người con, thế nhưng mà rất thằng Mỹ này nghĩa là chỉ có quần sờ lọn mới thì cái áo cánh
được thằng
Mỹ này cũng là bất ngờ. Cũng trước đây cứ nói rằng là một đêm mở mắt ra thì nghĩa là tay trắng, nhưng mà chúng tôi chỉ có nửa đêm thôi chứ cũng không có được một đêm nữa.
Vâng, bởi nhưng vì mà ông Trần Thương nhưng mà
29 mà thành ra 30 mà để mà đi tránh pháo kích cho quý bà.
Dạ vâng vâng, nhưng mà thưa ông Trần, bây giờ để đối diện với lại cái tuổi hai ông bà như vậy đã sống với nhau đến cả hơn 70 năm rồi, mà bây giờ đó đều ông nói là hai người cứ ngồi nhìn nhau một cách tiêu cực, đằng nào mình cũng vẫn phải sống mà mình nhìn tiêu cực như vậy, ông có thấy thì ít nhất hai ông bà cũng còn có nhau phải không ạ? Đâu có mấy người mà được sống với nhau đến quá 70 năm như vậy
hàng ngày trước mắt mình đó. Thành chỉ mình muốn vui vẻ mà mình muốn nghĩa là quên đi, nhưng mà nó không quên nổi đó. Chứ không phải là mình không muốn quên đi, mà cái cuộc sống hàng ngày thấy nó cũng không có còn ý nghĩa gì nữa. Thì chúng tôi được thế là 11 người con, 11 bà nhà tôi sanh 11 lần, nhưng mà bây giờ còn 9 người con. Đó, thì dẫn sang Mỹ này thì được 9 mạng. Thì sang đây bây giờ con cháu nghe là tay trắng, nhưng mà bây giờ con cháu nghe là vừa sư vừa sĩ vừa này vừa kia.
Vâng, thì bao nhiêu điều đó. Nhìn lại để mà vui phải không ông?
vui, thế là có vui chứ, nhưng mà đâu có ai gánh được cho mình những cái chuyện mà hàng ngày mình nhìn thấy, mình đâu có, mình không có nhờ con. Tuy rằng con cái nó thành đạt cả, cũng 5-7 đứa nào là sĩ, nào là
vâng, vâng,
nào là triệu phú. Thế nhưng mà hoàn toàn cho mình không có nhờ gì vả gì hết á.
Đúng như vậy, dạ vâng. Nhưng mà
vâng,
nhưng mà mình vẫn có thể tìm thấy những cái vui nhỏ trong cuộc sống của mình. Ở hai ông bà có thể ngồi kể lại, nằm bên cạnh nhau đó, kể lại những cái chuyện xưa có thể đang
nó như thế này chứ bà, nó bởi vì có ai qua cầu thì mới ai
dạ
kể lại. Nhưng mà bây giờ vợ mình nó nghe là nó gọi là Alzheimer, nó lúc thì nó nghe được, lúc nó không nghe được, lúc nó nhớ,
dạ,
lúc nó không. Mình nói mình phải quát vào tai nó thì may ra nó mới nghe được một câu.
Vâng.
Thì đâu có tôi kể đấy, tôi kể hàng ngày cho bà nghe, để cho bà nhớ lại, để cho bà nghe là đã quên, đã nghe, lũ đã lắm đi. Thế nhưng mà bà cứ cái gì thì là quát vào tai bà không nghe được nữa. Thì tôi hỏi bà rằng là đó là những cái chuyện hàng ngày nó xảy ra mà có ai qua cầu thì mới biết. Chứ còn bây
vâng
giờ cứ bảo là cố vui thì muốn vui chứ đâu có ai muốn buồn ạ. Mà
dạ
mình
vâng
cũng đã biết cái thời gian của mình nó còn bao nhiêu, nó cũng không có còn bao nhiêu nữa.
Dạ
mà
vâng,
nói thật ra quý bà rằng là tôi và nhà tôi, hai người đây và bà nhà tôi bây giờ cũng vẫn đang ngồi đây, thì bà ấy hoàn toàn bây giờ coi như là bà ấy như này. Có khi tôi hỏi bà ấy, bà không biết tôi là ai không? Tôi có phải là chồng của bà không? Thì bà cũng bảo biết. Mà tôi quát vào tai bà thì bà mới nhớ được như vậy. Thì thành thử ra cái chuyện nó đối thoại nó không còn được bình thường như hồi xưa nữa.
Thưa ông, vâng, nhưng mà vâng, rất là cảm ơn bác Trần đã chia sẻ cái kinh nghiệm rất là thực tế trong cái cuộc sống này. À, cảm ơn bác thật là nhiều. Và cũng
thế nhưng mà tôi muốn nói như thế này, trước đây đó thì nhà tôi đòi thiêu, thì tôi cũng chiều ý nhà tôi để cho nhà tôi thiêu. Thế nhưng mà các bà còn đó mà.
Dạ vâng, dạ vâng, còn đây ạ. Vâng, xin
à, dạ vâng.
Vâng,
thì bà thì tôi cũng chiều ý tôi, thì tôi thấy là thiêu tôi sợ quá, thì tôi không muốn thiêu. Thế nhưng mà bà nhà tôi nhá là muốn, thành thử đêm cho tôi cũng phải chiều ý bà, tôi theo bà để tôi mua một cái packet thiêu, mất vào độ 20 ngàn, hai vợ chồng cả các thứ này kia đã xong hết rồi, trả hết xong hết rồi. Nhưng mà xong này đó thì người ta bảo rằng là sống thì có nhà mà chết thì có mồ đó.
Vâng,
đâm ra đến lúc tôi mới lại đổi ý, tôi không có thiêu nữa, thì tôi lại mua một cái packet tất cả trước sau vào hai vợ chồng vào quán có được gần 70 ngàn.
Úi cha,
đó
nhiều
là tôi nói để cho quý vị nào mà chưa có lo thì để mà biết đường mà lo. Chứ thêm cái packet hai cái lỗ mới nỉ bia bung, mới nỉ cái thủ tục mới lại chia, nghĩa là coi như là cái packet đó là hai vợ chồng coi như trước sau như là gần 70 ngàn.
Vâng, như vậy
đó.
Thì vâng, vâng vậy
vâng.
Cảm ơn bác Trần đã chia sẻ cái điều này. Nhưng mà cái này chắc cũng nằm trên cùng, chứ lúc nào đó chúng ta sẽ nói đến chuyện hậu sự. Nhưng mà rất là cảm ơn bác. Nhưng mà khi nghe bác nói đến là bác gái mà bị Alzheimer đó, thì chúng tôi mong ước là nếu các người con bác có nghe chương trình này đó, hãy mua tặng bác một cái cuốn phim, mà chị không biết chị Thu Nga coi cái phim này không. Dĩ nhiên người Việt Nam mình, nhất là các cụ già đã lớn tuổi Việt Nam thế hệ trước thì ít coi phim Âu Mỹ. Cái phim The Notebook đó chị Thu Nga là một cái chuyện tình lãng mạn. Dĩ nhiên trong cái chuyện tình đó thì chuyện tình kiểu của Mỹ, của Tây rồi, không có phải liên hệ nhiều đến cái văn hóa của mình. Nhưng mà đây chỉ là cái câu chuyện của một người vợ bị Alzheimer, xong rồi ông chồng hàng ngày đọc lại cái chuyện cuộc đời của hai người đó, cái hai người lúc gặp nhau như thế nào, rồi thì trải qua cuộc đời. Cứ mỗi ngày hai người đều ở trong nursing home đó, thì mỗi ngày đó ông cứ qua phòng bà và ông đọc cho bà nghe, hay là ông đi dạo ngoài vườn với bà, ngồi trên ghế đá ông lại kể cho bà nghe một phần cái câu chuyện cuộc đời. Thành ra trong cái trí nhớ lãng đãng của bà có những đoạn bà nhớ ra, bà bảo vậy hả, ủa sao nghe nó quen, nó giống như chuyện của tôi. Có lúc bà lại hỏi rằng ồ cái này có phải chuyện của ông và tôi không. Nó là một cái gì rất là nhẹ nhàng lãng mạn. Thành ra cũng là một cái cách, nếu mà chúng ta nhìn quanh có rất nhiều những cái phương cách để mà có thể nhìn thấy được những cái nét đẹp ở trong cuộc sống. Có những vợ chồng già, ví dụ như bà cụ tôi trước khi mà mất á, thì là cứ hay ngồi xem với nhau, xem những cái phim sự cũ ngày xưa, cái phim ở trong cái thời đại thế, cái thập kỷ mà 30-40 đó, những cái phim mà từ cái thời mà Robert Taylor với lại Cuốn Theo Chiều Gió, hay là những phim mà Vũ Điệu Trong Bóng Mờ, những cái phim đó để mà ôn lại cả một cái quá khứ của mình và ôn lại những cái câu chuyện với con cháu để kể lại cho con cháu nghe. Nhìn ra đó thì có rất nhiều điều tiêu cực, nhưng mà chúng ta nếu cố gắng nhìn những cái điều tích cực thì cũng thấy được những cái nét đẹp trong đó. Dĩ nhiên nói thì dễ, làm thì không phải là dễ, nhưng mà thì thôi mình cứ thử đi hả chị Thu Nga nhỉ. Có còn hơn không, cho chắc nó khỏi uổng phí. Chứ bây giờ tưởng tượng hai người cứ ngồi nhìn nhau mà chán nản, trời ơi, vậy thì sống còn khổ hơn là chết hả chị Thu Nga?
Vâng, trường hợp của ông Trần vừa kể thì có nhiều người lắm chị, thành ra đâu có phải người nào ở trong mỗi trường hợp đều giống nhau đâu. Có những người mà có con đàn cháu đóng, nhưng mà tới khi mà lớn lên thì chúng cũng có gia đình. Những cái gia đình mà có phước thì có con cháu, nó cũng gần gũi. Có những gia đình mình dám nói họ vô phước, nhưng mà cũng có nhiều cái hoàn cảnh con cháu không có ở gần. Rồi đến cái mức độ đó thì chúng tôi cũng biết là có một cặp vợ chồng như vậy, mà con cháu thì cũng nhiều lắm, mà con cháu cũng khá giả chứ không phải là không. Nhưng mà vì ở xa, chúng phải có quan tâm thì cũng quan tâm một cái mức độ nào thôi. Thì ông cũng bị bệnh nặng, mà bà thì bị bệnh Alzheimer. Cho nên rồi thấy hai người đó cuối cùng phải đành đoạn mà đi về Việt Nam. Tại vì nói là đi về Việt Nam thì thuê người để mà chăm sóc. Cho ông thì bây giờ cũng bị bệnh cancer, cũng tới thời kỳ cuối rồi. Mà chăm sóc cho bà vợ Alzheimer thì không thể nào được. Chứ không phải là người nào cũng có thể làm vui. Mình cố gắng mình vui mà mình không được thì thôi. Thành ra chúng tôi nói đây là nói chung chung, chứ không có ý rằng nói rồi cứ khuyến khích người ta đi ví dụ như đi du lịch, nhưng mà người ta không có sức khỏe, người ta không có tiền thì sao người ta đi được. Hoặc là trường hợp của bác vừa rồi thì đó là một cái hoàn cảnh mà chúng tôi thấy dạo này có nhiều người Việt Nam lớn tuổi rồi ở trong cái hoàn cảnh đó, muốn nhưng mà không có thể nào mà thực hiện được hết. Thì chúng tôi cũng chia sẻ những cái nỗi u buồn đó vậy, tại vì mình cũng chưa có ở trong cái thời kỳ mà mình đến cái mức độ đó, nhưng mà làm sao biết được là nó như thế nào. Và những cái chuyện mà chị Thủy vừa kể thì chúng tôi thì cũng có cái phóng tác theo cái kiểu mà có một cuốn phim mà chúng tôi phóng tác theo cái câu chuyện mà chị Thủy vừa kể, và có cái tên là Cuối Đường Hoàng Hôn. Thì ông chồng đã cứ ngồi cứ kể cho bà vợ những cái điều gì mà nó đã xảy ra, rồi cuối cùng là bà vợ nói là tỉnh ra và ôm ông chồng và hai người cùng chết. Nhưng mà rồi đó cũng có một cái câu chuyện mà ông chồng buổi sáng nào cũng đi mua cháo cho bà vợ ăn hết. Nhưng mà ông có lúc đầu thì ông đi về rất là nói là đúng giờ, nhưng mà lần lần đó ông canh cái thời gian nó càng kéo dài hơn, để bà vợ quen đi và có một ngày nào đó ông không có trở về nữa thì cho bà vợ quen đi, bà vợ này đau ốm. Thì đó là những cái chuyện mà thật là cảm động. Nhưng mà có mỗi người một trường hợp, chị Thủy ạ. Chị Thủy ơi, Thu Nga không nghe chị.
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Cảm ơn chị Thu Nga đã chia sẻ câu chuyện của những người bạn như vậy. Quả tình như vậy, mỗi người mỗi một hoàn cảnh thật. Tuy nhiên người nào cũng có cả một cái cuộc đời dài để mà nhìn lại. Và trong đó chắc chắn không thiếu đầy những cái điều tích cực. Trong cái tuần vừa qua thì chúng tôi có một cái người anh họ đó để kỷ niệm 60 năm hôn lễ. 60 năm có nghĩa rằng hai anh đã hơn 90 tuổi rồi, và chị thì cũng gần 90 rồi, và chị cũng bị Alzheimer. Thành ra trong cái rồi con cháu mới viết một cái, mỗi người viết một câu chuyện về cái kỷ niệm về đối với hai anh chị này. Khi mà có cái dịp rồi mình cũng được mời gọi để mà cùng tham gia vào trong cái này, làm cái món quà tinh thần rất là quý, món quà này quý vô cùng. Khi mà trong cái ngày kỷ niệm này được tất cả mọi người xung quanh viết lại, thường thường người ta chỉ chờ cho đến lúc mà người ta nằm xuống, lúc giờ mới lên mới kể lại kỷ niệm. Tại sao không kể lúc mà người ta đang còn sống? Cho nên á, khi mà chúng tôi ngồi ôn lại trời mới thấy cái cuộc đời này của anh chị này thật là đáng sống chị Thu Nga. Từ ngày xưa còn trẻ, hai anh chị cũng đều trong ngành truyền thông, đều làm đài phát thanh.
anh thì làm đài phát thanh Sài Gòn, chị làm đài Mẹ Việt Nam. Thế mà từ hồi còn trẻ yêu nhau thắm thiết, chúng tôi nhớ có thời gian anh phải đi ra xa, ra ngoài Huế, xong rồi hàng ngày là viết một lá thơ cho vợ. Mỗi lần chúng tôi có dịp ra Huế, anh lại gửi cả một sấp thơ đem về cho chị, mà khi mà chị đọc là chị cảm động nước mắt rưng rưng. Từ ngày xưa đẹp như vậy, bây giờ ở tuổi 90, chị Alzheimer rồi, mà có lần chúng tôi ghé thăm đó, thì thấy anh từ một cái người mà không có biết nấu nướng gì hết, mà bây giờ anh làm món ăn này món ăn kia để mà đãi khách, xong rồi chăm chút cho vợ, lấy từ cái áo đẹp ra để mà cho vợ mặc, rồi thì đưa phấn, đưa son để cho vợ trang điểm, chăm sóc thật là một cái cuộc sống thật là đẹp. Mà không phải chỉ có trong gia đình không đâu. Đây là một cái anh này cho tới bây giờ 90 mấy tuổi rồi, lâu lâu cũng vẫn lên đài phát thanh, lên đài truyền hình để mà phát biểu về ngành truyền thông, hay là về những cái vấn đề thời sự. Rồi anh vẫn viết bài liên tục, anh vẫn tham gia hết hội đoàn này, hội đoàn khác. Anh tham gia từ ngày xưa cứu người vượt biển, cho tới bây giờ anh lại cũng tham gia đang cứu trợ cái chương trình Welcome Court, để mà giúp những người, cả anh cùng với con cái, để giúp những người qua sau. Cả suốt một cái cuộc đời sống hoàn toàn là tích cực. Thành ra đến lúc ở cái tuổi già đó, 93 tuổi mà vẫn sống rất là tích cực hàng ngày, vẫn viết báo hàng tháng, vẫn viết bài liên tục. Và từ cái ăn mặc tới đến nỗi mà chị bị Alzheimer cũng cả 5-6 năm nay rồi. Thế mà lúc đi, mỗi lần đi ra ngoài đó, mà không có con cháu nha, con cháu ở gần xung quanh đấy, nhưng mà hàng ngày ở nhà đó thì anh chị không sống với con cái, có một mình anh thôi săn sóc cho chị. Mà mỗi lần ra ngoài tôi thấy, chúng tôi thấy chị vẫn tươi đẹp, vẫn trang điểm đẹp đẽ, xinh đẹp, chị rất là xinh đẹp, rồi lại ăn mặc rất là tươm tất đàng hoàng, mà toàn do một tay anh lo. Thành ra đây là một cái là những cái gương, dĩ nhiên không phải ai cũng được cái may mắn như vậy, nhưng mà khi mình nhìn lại những cái điều này để mà mình có thể bắt chước, và ông chị Thương Nga, mình có thể học hỏi và mình có thể cố sống theo như vậy. Khi thấy những cái cuộc đời đẹp ở xung quanh mà sống, khi mà mình cố gắng bây giờ trong lúc mình còn có thể tạo nên những cái thay đổi, thì đến khi vọng đến khi ở tuổi 80-90 đó, mình sẽ không quá mà buồn nản, ngồi nhìn cuộc đời mà một cách đau khổ hơn đâu, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái gì là mình cũng ráng cố gắng thôi. Thành hy vọng rằng những người mà trong cái hoàn cảnh mà nó hơi buồn một chút, thì nếu mà chúng ta nghĩ lại cái quãng đời mà chúng ta đã làm được, và những cái điều mà chúng ta đã làm được cho con cháu để an ủi, thì cũng có nhiều người mà không biết sao mà con cháu của họ thì rất ngoan, họ lúc nào cũng về với gia đình. Đó là những người mà có con cháu ở gần. Có những cái trường hợp mà con cháu ở xa thì chúng ta cũng không biết được. Và có nhiều người cũng cách nào cũng hỏi rằng, ồ tại sao mà con của họ không làm cái này, không làm cái kia, hay là nói nôm na nặng nề hơn là bất hiếu, nhưng mà không có đúng. Chúng ta phải ở mỗi một cái hoàn cảnh như vậy để chúng ta mới biết họ làm như thế nào. Cũng có nhiều người để cha mẹ ở nhà, khi mà cha mẹ nói là bệnh đau, họ nhất định họ không có bỏ vào trong nursing home. Vì họ nghĩ rằng họ có thể săn sóc được, nhưng mà cũng có nhiều người không thể săn sóc được, thì họ phải để cha mẹ ở trong nursing home mà thôi. Thì chúng ta cứ mỗi người một hoàn cảnh, chúng ta không thể nào mà nói được. Tuy nhiên quay trở lại với cái đề tài là chúng ta phải làm gì khi mà chúng ta biết rằng chúng ta sẽ mất trong một cái thời gian không còn bao lâu nữa, hoặc là chúng ta đối với đó là cái bản thân của chúng ta. Thành ra người ta nói rằng mình phải cư xử làm sao giống như là cái người đối diện của mình là sẽ mất trong ngày mai. Còn thành âm mình phải đối xử tử tế với người ta, và mình cũng sống làm sao mà mình được vui trọn vẹn. Nhưng mà không có nghĩa là buông tay quá chán, nghĩa là chúng ta nghĩa là biết là thời gian không còn bao lâu, hoặc là chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ ngã ra lăn ra bất ngờ, nhưng mà chúng ta không thể buông tay quá chán được, là yêu cuồng sống vội, hay là mau với chứ vội vàng lên với chứ, là đừng ai cũng yêu nấy thì không được. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng nếu mà chúng ta còn một cái thời gian dài, chúng ta nhẫn nha mà chúng ta không lo liệu gì hết, thì ngã đùng ra một cái thì chúng ta trở tay không kịp. Đó là cái ý nghĩa và cái đề tài ngày hôm nay của chúng ta, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy đấy chị Thương Nga. Kể ra thì nếu mà nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống thì cũng không ai bằng mình đâu. Không biết chị Thương Nga thì như thế nào, nhưng mà con cháu của chúng tôi có tới 5 đứa đấy. Thế mà đâu có đứa nào ở chung thành phố với mình đâu. Mỗi đứa ở tản mát một nơi, Thành ra hai vợ chồng ta đôi khi có những lúc mà buổi tối có những đau yếu trở mình, hay có những buổi những cái khi mà cảm thấy đau yếu mà sợ lỡ phải bây giờ mình phải đi emergency room mà quanh mình không có ai đâu, có ai đưa mình đi đâu, có gì. Nhưng mà thời buổi ngày nay bao nhiêu cái điều nó có Uber sẵn sàng ra đấy, chỉ nhấn một cái phone là có người tới đón mình, đưa mình. Hay là mình có những nhóm bạn bè, mình nên tự tạo ra cho mình có những cái nhóm bạn bè rất là thân thiết để mà có phụ đỡ những cái lúc tối lửa, thay vì mình ngồi đó mà mình than trách con cái hay là than thân tủi phận là tại sao không đứa con nào ở gần mình. Rất nhiều điều, chưa kể một cái điều nữa, không biết chị Thu Nga, chắc chị Thu Nga có làm cái điều này rồi, nhưng mà chúng tôi rất là thích thú khi mà nghĩ về cái đề tài này đó, thì mới thấy rằng ồ, bây giờ mình nên chia sẻ hết những cái kinh nghiệm cuộc đời mình trong chương trình này. Chắc quý khán giả cũng thấy rằng chúng tôi hay kêu gọi tất cả những bậc ông bà cha mẹ hãy kể những câu chuyện đời mình để cho con cái nghe, thì ai cũng bảo tôi đâu có biết viết, tôi đâu có biết cái gì, đâu có phương tiện, đâu có hoàn cảnh. Nhưng mà bây giờ với cái cell phone này thích lắm chị Thu Nga nhỉ, mình chỉ việc mở cái note, open một cái new note ra, xong rồi nó có cái microphone đó, mình ấn vào đó và mình nói bằng tiếng Việt và họ viết hết ra cho mình bằng tiếng Việt, rồi sau đó mình chỉ edit lại, sau đó mình chỉ edit lại thôi, thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều đó. Vì vậy mà cho nên trong cái thời gian vừa rồi đó, có bao nhiêu cái điều mà chúng tôi định viết lại mà bao lâu nay không có viết, thì trong mới thấy rằng chỉ cần một ngày thôi chị Thu Nga, mình cầm cái máy mình ngồi mình nói vào nó viết hết ra. Sau đó mình sẽ mất khoảng 5-7 ngày nữa để mình edit lại. Tại vì khi mà mình đọc ra như vậy đó, thì là nó sẽ lê thê, nó không có chấm phẩy, không có viết hoa, rồi thì cũng có những cái lỗi chính tả đầy hết. Mình sẽ mất 5-7 ngày để mình sửa lại. Nhưng mà như vậy con cái mình nó sẽ có hết tất cả những cái điều đó, để mà khi mà nó cần tới nó có thể coi. Thành ra đối với những quý thính giả nào mà low tech như là chúng tôi chẳng hạn, thì dễ lắm. Nếu mình biết sử dụng cái phone là mình có thể sử dụng được cái đó, phải không chị Thương Nga? Chị Thương Nga có dùng cái đó bây giờ không để viết cho bài không?
Dạ không chị. Thì chúng tôi cũng đã có cái viết cuốn hồi ký rồi. Nghĩa là xin nhắc lại với quý vị, đây là những cái ý tưởng mà chúng tôi gợi ý thôi. Chúng tôi cũng biết rằng không có phải người nào cũng có thể làm giống người nào hết. Có những vị mà không chỉ dùng cell phone để mà gọi hoặc là nhận điện thoại thôi, hoặc là quý vị không biết những cái option đó. Thành ra tất cả những cái điều gì mà chúng tôi đề nghị ra chỉ là một cái đề nghị mà thôi. Chứ chúng tôi cũng biết là có mỗi người một cái hoàn cảnh khác nhau. Không phải người nào cũng muốn kể lại cho con cháu của mình bằng cái cách đó. Cũng có thể là kể ra bằng miệng cho các con cháu. Hoặc là quý vị cũng có thể viết ra. Còn vị nào mà có cái biết dùng điện thoại thì cũng có thể thu âm giống như là chị Thủy vừa nói. Tuy nhiên ý của chúng tôi hôm nay là đưa cái đề tài nó hơi yếm thế. Tuy nhiên người ta nói rằng đám mây mù nào cũng có tia nắng bạc. Vì vậy cho nên Chúa đóng cửa này thì sẽ có một cái cánh cửa khác mở ra. Thành ra cái khi mà chúng ta chuẩn bị và chúng ta nói tới những cái đề tài như thế này, thì đúng là trong mùa xuân mà nói chuyện này thì nó hơi yếm thế thật. Nhưng mà nó sẽ xảy ra. Và khi mà chúng ta không có chuẩn bị thì chúng ta trở tay không kịp. Thì đó là một cái điều mà chúng tôi muốn nhắc nhở ở trong ngày hôm nay mà thôi, phải không chị Thủy?
Vâng, 713-664-8002. Nếu quý thính giả nào mà có muốn chia sẻ cái điều này, nó cũng rất là nhạy cảm, nhưng mà là một cái thực tế mà không ai tránh khỏi. Mà khi mình càng đối diện sớm thì mình càng được chuẩn bị tinh thần, và mình sẽ cảm thấy có cái sức mạnh, có được cái niềm vui hơn trong cái cuộc sống của mình, nhất là cái cuộc sống còn lại của mình. Nhưng mà chúng tôi cũng muốn gửi tới quý thính giả một số những cái lời khuyên ở trên Internet á. Người ta nói rằng làm một cái danh sách tất cả những cái điều đó, thì rồi mình sẽ thấy rằng có rất nhiều điều để mà làm. Có thể là đối có những người thì đặt gia đình lên trên hết, thì lúc bây giờ là sẽ dành thì giờ hơn cho gia đình, cho vợ chồng, con cái, cho người thân bạn bè, cho những thân bằng quyến thuộc ở xa, cho những người hàng xóm chung quanh mà mình sống chung cả chục năm mà mình cũng không biết nhau, thì đây là cái lúc mà mình có thể bắt đầu làm quen kết bạn. Có những người khác làm việc lại là cái điều quan trọng hơn, tức là việc này không có nghĩa là công việc mà kiếm tiền, mà là công việc giúp đỡ người khác, hay là đi tình làm tình nguyện chỗ này chỗ kia. Rồi hoặc là có những người thì lại dùng cái thời bây giờ lại tìm ra được những cái điều mình mơ ước trong cuộc đời. Có những người thích mình vẫn cứ thích học âm nhạc hay là học vẽ, thì là vẫn có thể là theo đuổi những cái điều này. không khó. Những cái địa, nếu mà mình có con cái, nhất là những con cái mà đã thành đạt như mà hồi nãy bác Trần có nói đó, thì mình có thể nhờ con hoặc là nhờ cháu rất là dễ những cái này cái khác để mà nó hướng dẫn mình. Ồ bây giờ nếu mà muốn vẽ thì sao, thì sẽ đi mua, nó sẽ đi mua những cái điều những cái máy vẽ, những cái giá vẽ về cho mình. Mình có thể ngồi mình có rất nhiều điều, dĩ nhiên chúng tôi nói quý vị nghe thì nó có vẻ như là mơ hồ quá, không có thực tế, nhưng mà thật ra đây là những cái điều riêng đối với chúng tôi thấy rất là thực tế mà mình có thể bắt đầu từ bây giờ để mà cho cái cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn và những cái thời gian còn lại của mình nó tốt hơn. Cái điều mà người ta dặn dò nữa đó là những cái điều này mình nên chuẩn bị ngày hôm nay và lập ra một cái chương trình, một cái schedule, và đừng có lỗi hẹn. Nếu mà mình đã định là trong tuần tới mình sẽ phải gọi điện thoại cho một người bạn này mà lâu ngày mình không gọi, thì mình hãy làm cái điều đó, đừng có lỗi hẹn. Đối với con cái cũng vậy, đối với những các cháu còn nhỏ, đây cũng là cái thời gian để lại những cái hình ảnh tốt đẹp cho cháu. Rồi và người ta cũng nói rằng, cân tưởng rằng bác sĩ nói mình còn 3 tháng, 6 tháng là mình sẽ còn 3 tháng, 6 tháng đâu. Nhiều khi bác sĩ mình khỏe mạnh hoàn toàn, như cái người cháu rể của chúng tôi đó, hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh nền gì hết cả. Đi khám bệnh thường xuyên, thế mà đùng một cái gục xuống ở ngay sân gym trong lúc đang chơi basketball. Và rồi qua đời, không một cái lời, không cả kịp gặp người thân nữa. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, xin chào hai chị trên đài. Tôi tên Lim đó. Thì
chúng tôi nghe ông hơi nhỏ, xin ông nói to hơn một chút xíu dạ.
Tôi tên Lim. Chào hai chị trên đài.
Vâng, dạ chào ông Lim. Dạ.
Tôi có cái này là cái trường hợp là nhiều khi cái người bà xã tôi bà quên thì nhiều khi là cái khó là nhiều khi là mình muốn cho bà đi đâu đó là bận đồ cho nó đẹp đẽ này kia, nhưng mà bả là không chịu, ta nói mình muốn làm mình cũng không làm được chị ơi, nó khổ vậy.
Dạ,
sao đây đó, ví dụ mình cũng muốn vậy đó, nhưng mà bả không muốn làm theo ý mình thì thành ra mình cũng chịu thôi.
Thì anh có bây giờ thì dụ bả không, ngọt ngào với bả, tỏ tình với bả, làm những cái điều mà từ trước đến giờ mình không làm. Xong rồi có lẽ người nào, người đàn bà nào cũng thích được chiều chuộng, được săn sóc, và chị Phương Nga nghĩ có thể là nhiều khi mình cũng chỉ muốn mình dặn dò thôi, chứ mình nếu mình tỏ tình nhiều hơn thì không biết có thay đổi không, ông có thử không?
Tại vì á, cái con người mình á, cái phản ứng con người mình á, hồi đó giờ mình chưa gặp cái trường hợp đó, cho nên là cái phản ứng tự nhiên của con người mình mà nhưng mà nó khổ cái vậy là bả còn, bả không phải là bả hoàn toàn Alzheimer, nhưng mà bả là vừa bả coi như là quên cái này, nhưng mà vẫn còn biết cái kia chịu không á. Thành ra là còn người nó quên cái này, nhưng mà vẫn còn biết những cái khác, chứ không phải là hoàn toàn là không biết gì hết. Cho nên là nhiều khi mình muốn bả làm theo ý mình thì mình lại là bả là không muốn đó, bả không thích vậy đó, rồi thành ra là đâm ra cái phản ứng của mình nhiều khi mình cũng khó chịu. Cái đó là cái phản ứng tự nhiên của con người mình, chứ nếu mà thật sự là bả quên hết thì bả đừng có biết cái gì hết thì chắc có lẽ tôi nghĩ rằng mình không có bực mình nhiều bằng cái mình
đúng. Cảm ơn ông Liêm. Ông Liêm nêu ra một cái điều rất là đúng, là rõ ràng là mình thương yêu nhau ghê lắm đó chị Thu Nga. Nhưng mà khi mà sống cạnh nhau ở trong cái tuổi già này, nhất là lúc quên nhớ nhớ đó, nhiều khi hoặc là những cái chậm chạp, những cái yếu đuối, những cái lỡ lầm tay chân yếu, làm cái này cái kia, hoặc là quên uống thuốc, dễ gây ra những cái xích mích cãi vã giữa vợ chồng. Và đó là cái thực tế không thể nào tránh khỏi. Thành ra thôi mình cãi thì mình cứ cãi, nhưng mà sau đó mình làm lành ngay. Đó thì là cái điều đó là không thể nào tránh khỏi được. Tuy nhiên, một lần nữa chúng tôi cũng chỉ muốn gợi ra cái đề tài này để chúng ta cùng suy nghĩ, và mỗi người mỗi hoàn cảnh, tự mình sẽ tìm ra được cái hoàn cảnh nào nó thích hợp với mình, hả chị Phương Nga?
Vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cũng đã hết giờ rồi, thì hôm nay chị Thủy và Thu Nga làm cái chương trình với cái đề tài là chúng ta sẽ làm gì nếu mà chúng ta biết là chúng ta chỉ sống có một thời gian ngắn nữa mà thôi. Và chương trình này
chỉ có là gợi ý những cái điều mà tích cực để cho chúng ta làm trước khi mà chúng ta đi vào cõi thiên thu mà chúng ta không biết đi lúc nào. Tại vì không có phải già thì chết trước mà trẻ thì chết sau. Cho nên nếu mà chúng ta có một cái sự chuẩn bị thì vẫn tốt hơn. Và cái việc mà ông thính giả vừa rồi nói đúng như vậy. Có những người mà chỉ mới ở cái trạng thái gọi là pre-Alzheimer hoặc là pre cái tuổi già đó thì đúng là như vậy. Đang có nhiều trường hợp xảy ra. Nếu mà quên luôn thì không có nói gì. Mà cứ quên quên nhớ nhớ có gọi là blank moment thì là làm cho cái người kia cũng hơi khó chịu, là tại vì ai ở trong hoàn cảnh rồi thì sẽ biết ông nói cái gì. Vâng, và ngày hôm nay thì có nhiều điều mà chúng tôi cũng bàn qua để mà nói với quý vị là chúng ta chuẩn bị như thế nào. Nhưng mà cũng xin nói lại, đó là mỗi người một hoàn cảnh, thì chúng ta có thể là chuẩn bị với cái hoàn cảnh đặc biệt của mình, miễn là làm sao cho tích cực để mà khi mà chúng ta nằm xuống rồi thì người thân ở lại, và những bạn bè thân hữu và những người quen của chúng ta thấy rằng chúng ta đã sống một cách trọn vẹn và sống đẹp. Còn nếu mà không có chuẩn bị rồi đó thì khi mà chúng ta mất đi một cách đột ngột thì chúng ta sẽ ân hận, mà chắc lúc đó cũng chẳng có biết gì để ân hận, tuy nhiên sẽ làm khổ cho người thân nếu mà chúng ta không có chuẩn bị. Vâng, thì đó là cái đề tài ngày hôm nay. Mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn quý thính giả rất là nhiều. Chúng tôi cũng biết đây là vấn đề rất là nhạy cảm, tuy nhiên thấy đây là một cái thực tế và nó hữu ích. Quý thính giả cũng thấy đó, hai người cùng đồng chủ biên cái chương trình này thì chị Thu Nga rất là thực tế, trong khi Vũ Thanh Thủy thì khá là mơ mộng. Mình mơ ước những cái điều tốt hơn, lúc nào cũng mơ ước những try cái best của mình và mơ ước những cái điều tốt đẹp hơn. Và nghiệm ra rằng khi mà mình cứ nghĩ đến những cái điều tốt đẹp thì tự nhiên mình sẽ dễ dàng nhìn thấy những cái điều tốt đẹp ở trong bất cứ cái cảnh sống nào trong cuộc đời. Và chúng tôi muốn để dành cái điều, cái lời khuyên chót này, người ta nói least but not last but not least đó, cái lời chót nhưng mà cũng là cái điều quan trọng nhất. Hồi nãy chị Thương Nga nhắc nhiều đến là những người có đời sống tâm linh đó thì sẽ có được một cái tâm hồn bình an để mà đối diện với mọi cái cảnh huống của cuộc sống, sự sống cũng như cái chết. Thì bây giờ nếu những rồi đây là những cái sự mà biết trước một cái thời gian ngắn là một cái điều mà phải nhận, đó là một cái ơn phúc để mà mình có thể biết được, để mà mình có thể chú ý hơn đến những điều quan trọng trong cuộc sống của mình. Ngoài gia đình bằng hữu là đã đành là đối với trần thế, nhưng mà về cái đời sống tâm linh cũng là một cái điều rất là quan trọng. Không phải chỉ là để lo cho đời sau, mà là lo cho chính cho cái tinh thần của mình. Khi mình hướng về cái cuộc sống tâm linh, tự nhiên mình sẽ có một cái sức mạnh lạ lùng để mà có thể giúp mình vượt thoát ra khỏi được những cái yếm thế u buồn bình thường của cuộc đời, để mà mình có được cái sức mạnh mà mình vươn lên và sống. Và chính cái đó sẽ đem lại cái niềm vui trong những cái ngày ít ỏi còn lại trong cuộc đời, cũng như đem lại niềm vui cho những người xung quanh. Bởi vì nếu mình không vui làm sao mình có thể làm cho ai vui được. Thành ra chính mình phải là cái người vui trước, dù là khỏe mạnh hay đau yếu, phải không chị Thương Nga? Rất là cảm ơn chị Thương Nga đã tiểu hợp chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã gọi vào chia sẻ, và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này tuần sau. Ước mong rằng cái đề tài này nó buồn thật, nhưng mà quý thính giả cũng nên suy nghĩ về nó, và càng suy nghĩ thì càng đối diện với nó thì sẽ càng thấy nó nhẹ nhàng hơn và không đến nỗi buồn thảm như chúng ta sợ hãi đâu. Vâng, mong rất là cảm ơn quý thính giả, hẹn gặp lại tuần sau.
Dạ, xin chào tạm biệt ạ.